hèn gì thầy hiệu trưởng có nói lớp đặc biệt. Thành ra từ đó thì cô chuẩn bị bài rất là cẩn thận. Chắc là cỡ cô chuẩn bị bài cho lớp này ha. Và cô dạy những cái bài rất là sáng tạo để mà thử thách và phát huy tối đa cái năng lực của học sinh. Cô không có muốn cho những cái học sinh thông minh của mình phải nhàm chán vì những cái bài học hay là bài tập bình thường. Và cái trong suốt một năm đó cô thành công hoàn toàn. Có nghĩa là học sinh trong lớp cô rất là xuất sắc, dẫn đầu trong đoàn, trong trường và vượt luôn các lớp khác, luôn luôn. Thì tới cuối năm thì cô mới phát hiện ra cái con số đó là số mà ngăn tủ để dụng cụ học tập của các em. Và mấy đứa này nó nghịch, cái lớp này là nó phá vô cùng tận. Cho nên ngay trên cái danh sách nộp cho cô giáo mới vào lớp, nó lén nó điền tên cái ngăn tủ dụng cụ học tập của nó vô. Như vậy, nhưng mà nhờ cô dạy bằng hết cái tâm. Và như vậy cuối cùng thành quả như vậy. Thì cái câu chuyện này, cái người dịch ra họ ghi chú chuyện này là một chuyện thật 100%. Thì chúng ta mới thấy trong nhà thiền chỗ này nó rất là gần gũi. Nếu mà mình nghĩ cái tâm của mình nó có thứ lớp, là tôi mới tu, cái tâm tôi là khỉ vượng, cho nên tôi phải cột, tôi phải chế tâm nhất xứ vân vân, thì nó sẽ theo lối đó. Nhưng mà nếu như mấy em mới cạo đầu hôm qua hôm kia, ngày hôm nay học Hoàng Bá Hy Vận truyền tâm pháp yếu, trên tâm chớ để một vật nói là Phật, phải không? Và tuần nào cũng được học quý cô dạy như thế này hết, thì sao? Thì có thể trong trường hợp của cái cô giáo lớp này không? À, trong các cái sách và báo á, thì quý vị có từng nghe cái tên Krishnamurti không? Đó là một ổng hình như mất cũng trong khoảng 1986 á, cũng mới đây thôi. Krishnamurti chuyên giảng về cái hiện tiền không có tư tưởng, sự sống hiện tiền mà không có tư tưởng. Và người ta nói là ổng tuyên thuyết lại giáo lý của Đức Phật bằng cái ngôn ngữ của thế kỷ 20. Thì hồi đó cô có hỏi sư ông, cô nói thưa thầy, Krishnamurti là cái người mới, mà theo thầy thì ổng, lời của ổng với là chư tổ của mình Á Đông á, nó có khác hay là giống? Thì thầy chỉ dạy là vạn lý đồng phong. Là sao? Là tuy cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng mà vẫn đồng một tinh thần, không khác đó. Thì hồi đó hòa thượng nói như vậy. Thì cái ông này á, hồi còn nhỏ còn trẻ, ổng được hướng dẫn bởi bà Annie Besant. Thì bà Besant này là một cái người đi trước trong cái con đường tu tập. Nhưng mà tới khi ổng tạm gọi là ngộ đi ha, thì ổng phá sạch tất cả những cái phương pháp bà đã dạy cho ông tu. Và bà này là một cái người rất là có tâm cầu học, cho nên tuy bà như bậc thầy hướng dẫn ổng, nhưng mà tới khi ổng đã sao ngộ mà giảng dạy nhiều người thì chính bà ngồi xếp bằng trong cái đám thính giả để nghe ông giảng. Nhưng mà trong cái lối giảng của ổng như chư tổ vậy đó, là dẹp hết, dẹp sạch toàn bộ, đúng là trên tâm chớ để một vật nói là Phật, giảng theo lối như vậy đó. Thì cuối những cái buổi giảng, bà Annie Besant bà mới tới gặp ông Krishnamurti. Bà nói: những điều em nói thì tôi biết rất là đúng, nhưng mà trong cuộc đời này vẫn có rất nhiều người phải cần một cây gậy để nương đó mà đi, mà em giật lấy tất cả gậy của họ e là họ té. Quý huynh đệ hiểu được không? Ví dụ như mình tán tâm quá thì phải cho mình mượn đếm hơi thở, hoặc là tùy tức vân vân. Bây giờ giật luôn trên tâm không một vật thì mình chơi với. Thì Krishna Mukti trả lời sao huynh đệ biết? Ông nói trên cuộc đời này không có ai què và không có ai cần gậy hết, ai cũng có khả năng đi đứng chạy nhảy trên hai chân của họ. Điều này nói giống tổ không? Phải không? Tất cả chúng ta đều có tấm Phật. Lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai, và ai cũng có thấy nghe rõ ràng, xài được cái đó. Tại sao không xài? Thì có giống Krishnamurti không? Là tôi phải giật gậy vậy đó, cái người ta mới đi. Còn nếu vẫn cứ đưa cây gậy là cứ tưởng mình què. À, nói làm cô nhớ đến cái chuyện dân gian, là có không biết có thiệt hay không mà người ta quệ kể ở quê, có ông già đó, không già lắm nhưng mà ông bệnh quanh năm suốt tháng, và mỗi lần đi đều phải có hai người đỡ. Là ông không đi nổi, bệnh dữ lắm, cho nên con cái đi làm luôn luôn phải có hai đứa túc trực trong nhà để đỡ đần chăm sóc ông. Thì tới một hôm, trong lúc mà hai đứa nhỏ nó đang dìu ổng đi ra ngoài đi vệ sinh hay gì đó không biết, thì đó là cái vùng quê gần rừng, cho nên nghe dân ở xa chạy tới nói cọp, chạy cọp. Thì nhìn xa thì thấy một con cọp thiệt, và lúc đó toàn bộ người ta chạy tứ tán hết, và ổng cũng chạy luôn. Đương nhiên tại cọp rượt mà, ổng chạy luôn khỏi ai dìu, và ổng chạy không thua ai hết. Thì mình thấy cũng có thể xảy ra được, phải không? Đó. Cho nên khi nói người học đạo muốn biết được cái yếu quyết này thì chớ ở trên tâm để một vật nói là Phật. Thì chúng ta cứ thử buông thử đi, buông hết đi trong tâm đi. Đó. Thì cũng như là cái hình ảnh mà mình không dám buông, như cái ông mà rớt xuống vực, cái Đức Phật mới nói là ngươi buông cái tay đó đi thì ta sẽ cứu. Ông buông nổi không? Là tại vì sợi dây treo leo chỉ có cái tay mình níu. Bây giờ biểu mình buông thì đối với mình nó khó như vậy đó. Nhưng mà trong nhà đạo mình thấy rõ ràng, thật buông cái tay đó đi là Phật cứu liền, đúng không? Giải thoát liền lập tức. Đó, đủ lòng tin hay không thì đó là tự mỗi người. Cho nên cái câu rất quen là gì? Huyền nhai tán thủ, tự khẳng thừa đương, tuyệt hậu tái tô khi quân bất đắc. Vực thẳm ngàn trượng mà buông cái tay đi. Huyền nhai tán thủ là buông cái tay đi, rồi ngay đó đảm đương, rồi chết đi sống lại, không ai mà khinh anh được cả. Thì đó, nói hết như vậy tùy huynh đệ muốn để trên tâm một vật hay không thì tùy chơn pháp thân. Nhưng mà cũng tùy, nếu mà mình không để ông Phật rồi mình để đủ thứ chuyện vô thì coi chừng, cái này dễ xảy ra lắm ạ. Chơn pháp thân ví như hư không. Đây là dụ pháp thân tức hư không, hư không tức pháp thân. Từ đoạn này trở đi là những cái chỗ Nó sâu có nghĩa là tình thức không tới được. Chơn pháp thân chúng ta có thể hiểu biết tới nó được không? À, không thể nói được. Cho nên ở đây Ngài dùng là ví như hư không, đem hư không để mà dụ. À, tại vì cái pháp thân nó không tướng, hư không cũng không tướng, cho nên lấy đây mà dụ. Nhưng mà khi dụ như vậy thì người ta lầm. Cho nên người thường bảo pháp thân đầy khắp hư không, trong hư không gồm chứa pháp thân. Họ không biết pháp thân tức hư không, hư không tức pháp thân. Ngang đây là thấy nghe khó hiểu rồi đó. Khi mà nói pháp thân đầy khắp hư không thì hóa ra là có tướng ha. Ví dụ như cô nói cái ly này nè, trong này nó nước không có đầy, phải không? Khi nói có đầy, có vơi, có chứa là cái ly này phải có tướng. Còn nếu mà không khổng như cái hư không này không tướng thì làm sao có đầy khắp hoặc là gồm chứa được